Thứ năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 36 câu 23 đến hết câu 28. Đức Chúa phán như sau: Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bây giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng, bây giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dựng các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ xảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế, mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta, ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa,
trên các ngươi ta sẽ rầy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa mọi vết nhơ.
Trên các ngươi ta sẽ rầy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nơ đuôi con không cho gừng nhãn thanh, đừng cất coi lòng con thần khi thanh của Ngài.
Trên các ngươi ta sẽ rầy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quang đại đờ nâng đường lối Ngài. Con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai là vương sẽ trở lại cùng Ngài.
Trên các ngươi ta sẽ rầy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ.
Chúa chẳng ưa thinh gì tế phẩm, con có thường tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Trên các ngươi ta sẽ rầy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ.
Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ rằng: hãy thưa với quan khách đã được mời trước rằng: này cố bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo ta đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn bán. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ rồi giết đi. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng, mà những kẻ đã được mời trước lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai mời hết vào dự tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các ngã đường, gặp bất luận người tốt hay kẻ xấu, đều tập họp lại trận phòng tiệc. Bây giờ vua tiến vào quan sát những người dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Người mới hỏi: này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói tay chân nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Thánh Gioan Tông Đồ trong một thị kiến, Chúa cho ông nhìn thấy tiệc cưới chim con được tổ chức ở trên trời, đông thực khách đến dự lắm. Hình ảnh ấy muốn nói với loài người chúng ta rằng Thiên Chúa không muốn một người nào không vào thiên đàng để dự tiệc, nghĩa là Chúa muốn cứu hết mọi người. Đây là một bữa tiệc mà tin mừng chúng ta vừa được nghe, và Chúa kể cái dụ ngôn một ông vua tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Đó là đời sống của xã hội được thể hiện mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ đây. Và mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ thì chúng ta được đón nhận hai hiệu quả. Hiệu quả trước nhất là chúng ta được Chúa tha tội, thanh tẩy hết mọi tội lỗi. Thứ hai là chúng ta được nhận di chúc, tức là bảo chứng phần gia nghiệp. Kẻ nào mà không giữ thì không được sống, và nếu giữ thì phải giữ cho đúng luật, nếu không cũng bị khai trừ. Nói về hiệu quả thứ nhất, cũng như hiệu quả thứ hai, tức là tha tội và ban giao ước. Đây chúng ta nhớ, bao giờ đi dự lễ cũng lại nhận hai cái hồng ân này. Thứ nhất là ơn tha tội. Bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Ezekiel chương 36 từ câu 25. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện của ta. Danh thánh ta là danh vĩ đại. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ khắp các nước. Đó, Chúa muốn quy tụ tất cả mọi người, chứ không phải riêng Do Thái. Và ta sẽ dẫn các ngươi về đất tổ tiên các ngươi. Trên các ngươi ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được tẩy sạch mọi vết nhơ. Đó là Ezekiel đã nói cho chúng ta biết là hy tế của Chúa Giêsu là tẩy sạch mọi vết nhơ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi đã học giáo lý, Hội Thánh dạy chúng ta xác định Ký Thi Thánh Thể là trung tâm các ơn tha tội.
Xin là hỏi
danh
là
có mấy bí tích có hiệu quả tha tội?
Là đây
mấy bí tích đem lại hiệu quả tha tội?
Thế ra có bốn bí tích.
Một là
thánh tẩy, bí tích giao hòa, bí tích thánh thể, bí tích trực giao với nhân.
À đúng rồi, nói
vậy không có gì.
Nếu mà không trả lời được hình ảnh của con tung lên mạng cười cha hay mọi người con. Đúng rồi, có bốn bí tích tha tội, bí tích thánh tẩy, tha tội độc đáo, đó là tội tử tội, tội. Không có bí tích nào tha tội tử tội với chúng ta hết. Bí tích giao hòa, tha tội độc đáo là nhằm tha tội trọng. Nên không có tội trọng, luật đâu có buộc sự tội đâu. Rồi bí tích sức giàu là không biết sức tội mà còn sống trong cái tình trạng nguy tử. Lệnh bí tích này tội thái, biết là còn sống. Nhưng ba bí tích này chỉ xin ơn tha tội nhờ bí tích thiên thể, nghĩa là nhờ Chúa Giêsu sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, chẳng có bí tích nào có giá trị. Cho nên bí tích thể là trung tâm các ơn của các bí tích khác. Bí tích thể phân phát ơn cho sau bí tích kia. Bí tích quan trọng vậy. Vì bí tích thể là trung tâm ơn tha tội, cho nên sách Cải Huyền chương 7 câu 14 Gioan được nhìn trong thể kiến những người được thâu nhận vào nước trời, họ giặt áo phiếu trắng, áo của họ trong máu con chim. Hôm qua các em Ba Na hỏi cha phiếu là gì. Phiếu khi người ta dùng chữ phiếu tức là tẩy, những cái loại thuốc tẩy rất là mạnh thì gọi là phiếu. Chứ xà bông nó chưa tẩy mạnh, cũng ai dùng xà bông gọi là phiếu, gọi là phiếu là như là Osaven chẳng hạn, tẩy mạnh lắm, gọi là phiếu trắng. Chính vì vậy khi chúng ta đi dự thánh lễ mà mang tội trọng, muốn được đức lễ theo luật thì sao? Phải xưng tội đã. Mang tội trọng có điều kiện xưng tội, không xưng tội thì dứt khoát không được đức lễ. Nhưng nếu tôi muốn xưng tội lúc đó để tôi đức lễ mà tôi không tìm được linh mục giải tội, trong nhà thờ chỉ có một cha đang dâng lễ, làm sao tôi xin cha giải tội tôi được? Mà tôi muốn đức lễ thì làm sao? Tôi sám hối và tôi lên trước lễ tội ấy Chúa tha luôn, tội trọng Chúa tha luôn. Nhớ kỹ điều đó nhé, bởi vì thánh lễ là trung tâm tha các tội mà. Tuy nhiên đừng quên cái điều này, với điều kiện là khi anh mắc tội trọng sám hối trong thánh lễ để được lễ thì phải kèm theo cái quyết định là sau thánh lễ này tôi tìm linh mục, tôi xưng tội càng sớm càng tốt. À nếu anh không có tư tưởng là không được. Đó là giáo luật 916 nhé. Cái này tôi nói nhiều người nghe cái chói tai đấy, bởi vì từ trước chúng ta cứ nghe nó là phạm tội trọng không được đức lễ. Nhưng mà giáo luật 916 bảo tội trọng vẫn được đức lễ, bởi vì thánh lễ là trung tâm tha tội. với cái điều kiện là sau lễ tôi tìm linh mục xin tội. Vậy thì giả thử như tôi rước lễ rồi mà sau lễ tôi muốn cha dâng lễ, sau khi ngài làm lễ ngài giải tội tôi, thế mà ngài đi đâu mất tội, ngài biến rất nhanh, tôi không tìm được ngài, mà lúc đó tôi cũng mời được linh mục nào hết thì làm sao? Rồi nếu tôi chết thì sao? Chẳng sao hết, Chúa tha hết rồi, thánh lễ là Chúa tha hết tội rồi. Còn nếu anh dự lễ mà anh mắc tội trọng, anh rước lễ anh không có cái ý định xin tội sau đó đó, thì không phải là cái tội trọng kia nó sống lại đâu, mà là cái tội khác anh phạm thêm một tội nữa là phạm sự thánh. Hiểu chưa? Thí dụ như tôi phạm tội ngoại tình nặng lắm, phải được xin tội mới được rước lễ. Nhưng mà bây giờ trong thế lễ tôi muốn rước lễ mà tôi không xin tội ngoại tình được, thì tôi sám hối đi, tôi đến rước lễ, cái tội ngoại tình Chúa tha luôn. Nếu sau đó tôi không tìm được linh mục giải tội cho tôi thì tôi đã được tha rồi, chết như thế nào hay. Còn nếu mà tôi phạm tội ngoại tình, tôi rước lễ rồi sau đó tôi không tìm linh mục để mà xưng tội sớm đó, thì cái tội ngoại tình kia không được tha và phạm thêm một tội nữa là phạm sự thánh. Khác nha. Cho nên phải nói cho đúng như vậy. Kiểu nhiều người bảo ô cái ông cha thịt này nên bảo người ta phạm tội có tội trọng mà nên rước lễ, đấy là luật của xã hội đấy nhỉ. Tôi đọc rõ là 916, nếu có nói chuyện với ai thì nhớ bảo đọc cái số này, chứ không phải là tôi bảo cái ý kiến riêng tư của tôi là bảo người ta coi thường kiểu thánh thể cứ phạm tội để đi rước lễ đâu. Vì thế mà trong tin mừng hôm nay chúng thấy ông vua, ông bảo đệ tớ làm sao? Các anh ra ngã đường gặp bất cứ ai đó, người lành hay kẻ ác, người tốt hay kẻ xấu, mời vào đây hết. Thấy chưa? Cái lành tức là người vô tội, cái ác là người phạm tội trọng, cứ mời họ vào dự tiệc của tôi đi. Chúa đó, ông vua ông đâu có nói là được kiếm đứa nào nó tử tế tốt lành thì cho nó vào, còn thằng nào nhìn cái mặt của nó đầu trâu trắng khỉ đó này đuổi nó đi, khó lắm, vào hết lành giữ gì cũng được, lùn cao gì cũng được, mặt méo mặt tròn mặt dài gì dối hết, không có trừ một người nào hết. Bởi vậy mà nếu chúng ta đọc hiệu quả của y tế với thi thể đó trong sách giáo lý Roma ở số 1393 giải thích này, việc rước lễ giúp ta xa lánh tội lỗi. Có một người nào hay hướng về điều xấu thì hội thánh nó rước lễ giúp ta xa lánh tội lỗi. Khi chúng ta rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô, ngài đã phó nộp vì chúng ta, ngài đã đổ máu ra để cứu chuộc và tha tội cho chúng ta. Vì thế cái thánh thể không thể, Chúa Kitô không, chúng ta không thể kết đập với Chúa Kitô mà ngài lại không thanh tẩy tội cho chúng ta và giúp chúng ta xa chính tội lỗi. À, ta kết đập với Chúa Giêsu, ngài là đấng thánh vô cùng, không thể nào mà ngài chịu nổi cái mùi hôi thối tội lỗi của chúng ta, ngài phải thanh tẩy thôi. Bây giờ tôi hỏi một em bé, nó bẩn thỉu quá trời, mẹ nó về nó ôm đứa mẹ đó, không lẽ mẹ nó có để nó bẩn thỉu vậy? Nó đương nhiên mẹ nó phải bình bồng bế tắm cho nó thôi. Cho đến khi chúng ta có dơ bẩn vì tội lỗi, nhiễm quấy tâm hồn chúng ta, mà được kết được với Chúa Giêsu thánh thể, thì giáo hội bảo rằng Chúa Giêsu không thể nào mà lại nằm ngơ trước cái tội lỗi đó mà ngài thanh tẩy để chúng ta trở nên tinh sạch mới được kết được với ngài. Rồi giáo cũng sách Roma 1395 nói rằng nhờ tham dự bí tích thánh thể khơi dậy cho chúng ta tình yêu trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta được gìn giữ không phạm tội trọng. Đấy, 10 năm rất lễ gìn giữ không phạm. Thánh Gioan còn nói mầm sống của Thiên Chúa ở nơi người đó thì người đó không thể phạm tội. Gìn giữ không phạm tội trọng. Vì càng tham dự vào sự sống của Chúa Kitô, chúng ta càng được sống thật với Ngài. Nhờ đó mà giảm bớt nguy cơ phạm tội, xa tránh Chúa. Số 1416 nói, nhờ dự tiệc thánh thể, chúng ta được gắn bó với Chúa Kitô một cách chặt chẽ hơn nữa. Tức là ngày chúng ta đã nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta như một cái cành được khác vào cây thôi. Còn ngày mà chúng ta rước lễ đó là chúng ta sống bằng sự sống của Thiên Chúa, được đồng hóa với Chúa Kitô. Cho nên dự tiệc thánh tẩy là kết hợp với Chúa Giêsu chặt chẽ hơn nữa là vậy. Vì Ngài đã tha tất cả tội nhẹ cho chúng ta và bảo vệ chúng ta không phạm tội trọng. Lại nhắc lại lần nữa, số 1419 nói, đặc biệt khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, Chúa uốn nắn con tim của chúng ta trở thành con tim của Ngài. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nghe, Ngài thay thế con tim chai đá bằng con tim biết yêu thương, bằng con tim thịt chứ không phải con tim đá. Và Ngài cho chúng ta khao khát một cuộc sống vĩnh cửu, không còn mãi mê với sự đời này, và ngay từ đời này được liên kết với các thần thánh trên trời, đặc biệt liên kết với Đức Mẹ. Cho nên bí tích thì được gọi là bí tích hiệp nhất là vậy. Hiệp nhất thì là được hiệp nhất với Chúa Kitô và toàn thể các thánh. Để cho hỏi gì nè, thành phần các thánh trong hội thánh, thành phần các thánh trong nước trời là ai? Mấy thành phần? Hả? Mấy thành phần?
Có ba.
Ba, một nè.
Tôi cho là một là thiên thần.
Thiên thần. Hai nè.
Tôi cho là thánh thần.
Thánh thần, chết rồi. Thầm run vậy. Tôi cho nói ra xong đi. Nói ba thì đúng. Đó. Một là tất cả các đấng, các vị thánh đã được Chúa cho lên trời. Đó. Trong đó có Đức Mẹ, cả hội sáng. Hai là các linh hồn ở nơi đền tội cũng là thánh. Chứ sao có lên thế này? Thuộc về nước trời đâu, là thánh đấy đâu. Chúng ta không có ai cầu nguyện cho các ngài rồi các ngài cũng lên thiên đàng. Vì nếu không có người thân yêu cầu nguyện thì hội thánh hàng ngày cầu nguyện mà. Tôi thấy lạ mà có nhiều người, tôi cha con xin lễ cho nhiều mồ côi. Mồ côi này gì? Mồ côi là không ai cầu nguyện. Dũng. Không ai cầu nguyện thì hội thánh hàng ngày cầu nguyện. Chứ đừng có tưởng là lấy dùng mồ côi không ai cầu nguyện. Sao này cái gì mà mồ côi nè? Này ở trong cửa ước, những người nào mồ côi thì Chúa thương đặc biệt lắm. Nghĩa là những người không còn thân yêu, người thân thuộc, quyến thuộc gì hết, Chúa thương đặc biệt. Chứ mà ơi, những người không còn người thân thích là Chúa không thèm để ý đâu. Kỳ cục. Nên mà xin lễ cho đi mồ côi. Ổn dũng. Thế thì không biết là ai chế ra cái đó mà nói như vậy. Nên các thánh, các linh hồn đã lên tội, đương nhiên sẽ lên thiên đàng. Dù không còn ai thân yêu xin lễ, hội thánh ngày cầu nguyện mà. Kinh tiền tục bao giờ hội thánh cũng đọc. Lạy Chúa, xin Chúa thương tất cả những người đã đi trần trong ơn nghĩa Chúa, mà cả những người con không biết họ, Chúa biết họ. Con biết họ mà Chúa biết họ mà. Không có ai mà không được Chúa thương đâu, lại bảo mồ côi không ai cầu nguyện thì tôi cầu nguyện. Thành phần thứ hai là các linh hồn nơi đền tội. Thành thứ ba là những người Công giáo còn sống trên trái đất này, sống đức ảnh, phải là sống đức ảnh thì cũng thuộc về nước trời. Hiến chiếu thầy số 14 sẵn như vậy. Cho nên nói là khi chúng ta giữ thánh lễ là bí tích hiệp nhất, là hiệp nhất mọi thành phần. Chính vì vậy mà Hội Thánh khuyến khích chúng ta khi đi dự lễ ăn táng đấy là được rước lễ. Dù sáng sớm tôi đi lễ trong giáo xứ bình thường rồi, nhưng mà 9 giờ có lễ ăn táng, tôi đi lễ, tôi rước lễ nữa. Rước lễ làm gì? Để tôi nói đến cái sự hiệp thông giữa tôi với người qua đời vẫn không xa nhau, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể mà nối kết người qua đời với tôi không xa nhau. Hay là tôi đi dự tiệc cưới không vậy, tôi dự lễ cưới không vậy, tôi vẫn được rước lễ nữa, mặc dù trước đó tôi đã đi lễ buổi sáng, giờ tôi lễ đi lễ nhà xứ bình thường, 9 giờ tôi đi lễ dự lễ an táng, tôi rước lễ, buổi chiều có lễ cưới, tôi đi lễ rước lễ nữa. Vậy sao? Xã hội cho rước lễ trong trường hợp vấn đề gì? Để nói có sự hiệp thông. Bây giờ hỏi nếu mà tôi đi dự lễ, tôi không rước lễ thì đó chỉ là cái bôi bác bề ngoài thôi, tôi đâu có hiệp thông đâu. Cho nên giáo hội bảo rước lễ đi, để chính Chúa Giêsu nối kết mình với tất cả những người trong công đoàn, đặc biệt là nối kết mình với cái đô hương phối mà mình muốn đến tham dự. Rất là ý nghĩa. Hiểu, giáo hội cho phép rước lễ trong trường hợp này như vậy, để nó là cái sự hiện nhất trọn vẹn. Chính Chúa Giêsu làm cái công việc đó cho chúng ta. Đó, cho nên tôi đọc lại cái số giáo lý Hội Thánh 1419 đó, là nhờ rước lễ chúng ta được liên kết với mọi thành phần trong Hội Thánh. Và đi dự lễ là chúng ta không phải chỉ được Chúa ban giao ước mà còn ban di chúc. Giao ước thì thời cựu ước nói đến giao ước, như bài đọc chúng ta vừa mới nghe một sứ Ezekiel chương 36 và 26-27: ta sẽ ban tặng cho các ngươi một quả tim mới, đặt thần khí mới vào lòng các ngươi, sẽ bỏ trái tim chai đá và thay thế bằng trái tim bằng thịt. Ta sẽ đặt thần khí của ta vào tận đáy lòng các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi bước đi theo thánh chỉ của ta, tuân giữ và tuân giữ các quyết định của ta và đem ra thực hành điều ta dạy các ngươi đó. Tức là Chúa đặt thần khí vào lòng chúng ta là ban giao ước, lời Chúa đã giao ước. Nhưng mà trong thời Tân Ước chúng ta đi lễ cũng là đón nhận lời Chúa mà lại trở thành di chúc nha. Giao ước thì sao? Giao ước là hai bên phải có quà có lại. Tôi đưa điều kiện này, anh đáp ứng điều kiện kia, thì chúng ta thông hiệp với nhau, gọi là giao ước. Chúa đưa điều kiện này, loài người phải đáp ứng điều kiện của Chúa. Còn di chúc thì khác, di chúc thì không đòi đáp ứng. Người nhận di chúc, giao ước không. Và khi nào trở thành di chúc? Cái giao ước đó, người viết giao ước mà chết thì cái giao ước ấy trở thành di chúc. Tôi nói thí dụ, người bố có hai đứa con, ông nói rằng đứa cả thì được căn nhà này, đứa thứ hai thì được mẫu đất kia, ông giao ước như vậy. Mà khi còn sống thì cái lời đó, cái văn bản đó viết hai đứa con chưa được đâu. Bố chết đi thì đương nhiên pháp luật nhìn nhận, à, cái nhà là của đứa cả, cái mảnh, cái mẫu đất kia là của đứa thứ. Khi ông bố chết thì cái lời giao ước ấy trở thành di chúc, nghe không? Thuộc trọn về người khác. Cho nên trong Tân Ước chúng ta đón nhận lời Chúa trong thánh lễ là được ký trong máu của Chúa Kitô, tức là sự chết của Ngài, vì thế trở thành di chúc. Nào, mà không di chúc này tôi nói là đương nhiên mình được, thế mình chả có công trả gì. Như đứa con đương nhiên bố cho cái mảnh đất, mẫu đất, chả phải là mình phải thế này thế kia, không, vì là con nên bố cho vậy thôi. Đó là hiệu quả thứ hai khi chúng ta đi dự tiệc thánh thể.
Chính vì đi dự lễ chúng ta được đón nhận lời Chúa là di chúc mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, anh em là bức thư của Chúa Kitô đã trao cho chúng tôi. Bức thư này không phải viết bằng mực mà viết bằng thần khí của Thiên Chúa. Không phải viết trên hai tấm đá như ngày xưa viết trao cho Môsê, mà là viết trên tấm linh hồn và xương thịt của anh em. Và chúng ta đọc lại Tin Mừng Gioan chương 1 ấy, khi nào lời trở thành xương thịt thì sẽ hiệu quả. Cho nên vì hai hiệu quả của Thánh Thể, tha tội và ban di chúc, cho nên tất cả những ai cũng được mời gọi đến tham dự. Và tôi, đó là lý do tôi nhắc lại, ông vua bảo mời người ta vào đi, lành giữ vào hết dự tiệc của ta. Và Tin Mừng Luca cái đoạn tương đương này ở chương 14 câu 23 còn nói cường điệu hơn nữa, là ông vua bảo rằng ra đường nhé, gặp bất cứ ai nó không vô, ép nó dùng. Nó không vô cứ kéo nó dùng, ép nó vào. Chứ đừng có mời chơi chơi nhé. Chơi chơi nó không đến thì sao? Không đến thì không đến cũng phải kéo nó vào, ép nó vào. Tại sao nó ép? Tại sao nó ép? Ép là vì Chúa Giêsu muốn diễn tả rằng ngoài từ Thánh Thể thì người ta không có sự sống. Cho nên ép đó là tình yêu chứ không phải là một cưỡng đoạt. Có như đứa con, bố mẹ biết nó đau, nó phải uống thuốc thì nó mới khỏi. Nó không uống, ép uống. Em uống là yêu nó chứ không phải là thống trị nó. Nên Chúa biết mà, ngoài từ Thánh Thể loài người không có sự sống. Cho nên vua bảo ra đường để gặp bất cứ nào cũng ép vào đây. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 5 lẻ trong sách Quan Án chương 11 thì nói về cái chuyện ông Giê-phê. Ông nghĩ xuất quân để mà diệt kẻ thù bảo vệ dân tộc, và ông thưa với Chúa rằng nếu mà Chúa ủng hộ con á, con thắng kẻ thù thì con trở về gặp ai đầu tiên thì người đó con sẽ giết để mà tế lễ cho Chúa. Khi ông ngưng thưa với Chúa như vậy, khi ông ra trận ông thắng thật, khi trở về thì cái đứa con gái ông đã gặp đầu tiên chết chồng, ông có muốn đưa không? Có muốn làm công chúa tròn tròn như cỡ kia hơi thì khóc vào ông quên chúng ta con gái chết rồi. Em mà ông ấy thấy con ra đón chết rồi, hứa với Chúa rằng ai gặp đầu tiên thì người ấy là lễ vật. Bây giờ mình giết con mình sao? Có mỗi đứa con gái cưng giết thôi, tội quá đi thôi. Thế thì ông ấy nói với đứa con, bây giờ bố đã lỡ hứa vậy, nay bố giết con à? Cô gái nói, bố đã hứa thì bố cứ giữ lời hứa. Nhưng mà thưa bố, con là một cô gái đồng trinh, con chưa có chồng, cho nên con không xứng đáng làm lễ vật. Bố để cho con đi 2 tháng khắp nơi, con khao than khóc về sự đồng trinh của con. Rồi lúc đó bố mới bắt con làm lễ vật dâng cho Chúa. À, chúng ta thấy cái đồng trinh của cựu ước là một tội. Thế không? Thế Đức Mẹ đừng có nghĩ là Đức Mẹ giữ đồng trinh từ thủ nhỏ đâu nha. À, Đức Mẹ giữ đồng, cái đó sai. Đức Mẹ còn là người Do Thái. Ai cũng mong rằng con gái cho thai thì phải có, phải sinh con để thực hiện cái lời hứa của Abraham là dòng giống đông như sao trên trời, cho Đức Mẹ đi đấy, chồng thì cũng sẽ là bình thường. Không có phải là Đức Mẹ giữ mình đồng trinh từ thủ nhỏ đâu, phải đâu. Đức Mẹ chỉ giữ đồng trinh từ khi Chúa sai Thiên Thần đến truyền tin. Này trinh nữ sẽ thụ thai, từ bây giờ đi là Đức Mẹ ý thức Chúa bị mình đồng trinh. Chứ không phải là Đức Mẹ ngay từ lúc sinh ra đã giữ mình đồng trinh. Cái đó sai. Vì đó mẹ ông sẽ, con cái ông sẽ tê đây, chưa lấy chồng nữa người bảo đó là một tội ác, bố để cho con đi thành khóc khắp nơi để con chút tha cái tội đồng trinh cho con, để con mới làm lễ vật để mà Chúa, để bố dâng cho Chúa được. Như vậy thì dù cô con gái có tình nguyện để bố bắt làm lễ vật dâng cho Chúa thì ông bố vẫn không muốn, đúng không? Ông bố muốn lỡ hứa thôi, rồi con nó động viên thì ông phải làm thôi, chứ ông không muốn. Trái lại hôm nay chúng ta đi dự lễ thì khác. Ai chết cho chúng ta? Ai đặt lễ vật cho chúng ta? Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thì Đức Chúa Cha cũng như Đức Maria tinh nguyện để mà dâng con của Ngài, chấp nhận con của Ngài bị giết chết làm lễ vật để tế lễ Thiên Chúa thay cho tội chúng ta. Đó, cho nên ta đi dự lễ chúng ta được cái ơn huệ lớn. Ông Giáp Tê ngày xưa miễn cưỡng dâng đứa con đã là quý giá. Hôm nay Chúa Giêsu chính là lễ vật mà Chúa Cha cũng như Đức Mẹ sẵn sàng hiến con mình làm lễ vật để cứu chúng ta, thì còn cái gì quý hơn nữa? Cho nên mỗi khi đi dự lễ, ta có quyền cùng với Chúa Giêsu để thưa lạy Chúa: này con xin đến để thực thi ý Ngài. Thánh Vịnh 40 câu 8 câu 9. Điểm thứ hai là những ai bị Chúa loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Đọc tin mừng hôm nay chúng ta thấy có 3 loại người bị loại. Loại người thứ nhất là không đến dự tiệc, mê sự đời, tiệc dọn sẵn rồi, những người được mời không đến. Vua sai đệ tớ đi mời đi, ta đã đưa thiếp rồi, không đi. Đệ tớ về trình với vua, vua bảo đi đó với ta thì nó có nghĩ là nó không đi là vì nó nghĩ là tiệc chưa xong, nó không đi. Đi nói đi, ta mời rồi, và nói với họ rằng tiệc đã sẵn sàng, thú béo rồi rượu đồng đã dọn sẵn trên bàn, mời đến đi. Nhưng nó không đến, mà nó còn bắt đầy tớ của vua nó giết nữa. Thế thì hai lần ông chủ, ông vua sai đầy tớ đi, nó không đến mà nó bị giết, mà nó còn bị giết, nghĩa là gì? Nghĩa là thời cựu ước Chúa sai các ngôn sứ rao giảng, nó không nghe. Đến thời tân ước là thời Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng tiệc rồi, Chúa sai các môn đệ đi rao giảng, nó cũng không nghe, nó còn giết luôn. Rất là ác, và nó lấy cớ tôi không đi được, tôi mắc kẹt trong tin mừng lúc. Matthew thì chỉ ghi đơn giản là chúng mắc đi buôn, mắc việc đó việc kia, nhưng mà Luca thì lại ghi cái chi tiết nó rõ thế này này. Người thứ nhất đã bảo tôi không có đến được bởi vì tôi mới mua thửa ruộng, tôi phải đi xem ruộng, không đi dự tiệc nào hết. Hình thứ hai nó nói là tôi không có đến được bởi vì tôi mới mua 5 cặp bò, tôi phải đi thử, tôi không có đến dự tiệc đâu. Đi mời người thứ ba, tôi mới cưới vợ, ở nhà với vợ sức mấy đi không đi. Chúa thấy nó có vô lý không? Có người nào mà để nói là tôi mua đất rồi tôi mới đi xem đất không? Mua rồi thì đất nó làm sao thì cũng phải chịu vậy. Nếu nói thế này thì còn có lý. À, tôi muốn nhà tôi chật lắm, tôi muốn thay đổi nhà này, đi kiếm mảnh đất ở đằng kia họ bán. Tôi đi xem có vừa túi tiền không, tôi mua có người khác họ mua mất. Thì còn có lý mà không đến dự tiệc của vua vì cần một miếng đất. Còn đây mua rồi mà bảo tôi đi xem đất. Vớ vẩn. Anh kia bảo tôi mới mua 5 cặp bò tôi thử xem nó có khỏe không. Ngu gì. Phải thử bò nó khỏe mới mua, chứ mua rồi còn đi thử. Vậy mà cũng có lý. Vớ vẩn này. Ê, thứ ba mà ấy tôi mới kết vợ thì đưa vợ đi rồi tiệc này ai cũng vào cũng còn thừa chỗ mà không ở nhà vợ. Chẳng qua những cái lý họ đưa ra chúng ta tóm tắt được sao mê cái sự đời đúng không, và cho những cái chuyện đó là quan trọng chứ dự tiệc không quan trọng, cho cái việc đi thăm đất là cái việc thừa không cần thiết cũng cho là quan trọng, đi thử bỏ vội thừa cũng cho là quan trọng, lấy vợ rồi mọi sự ổn định rồi cũng cho là quan trọng, chứ tiệc quan trọng gì không đến. Cho nên đưa đến kết luận làm sao, tôi bảo tôi không có giờ làm việc này chỉ có nghĩa là tôi đã dành giờ, mà tôi dành giờ cho cái công việc nào mà tôi tự cho nó là quan trọng. Hết tôi quan trọng việc gì thì có giờ cho việc đó, đúng không? Nếu tôi quan trọng việc đi lễ thì đương nhiên là tôi giành được giờ. Thế quan trọng là có giờ thôi. Mà không quan trọng đừng có hòng. Anh thưa chúng ta có nhận ra thánh lễ là quan trọng không? Chứ bà ơi tôi bận lắm. Chúa thông cảm cái này ơi, chứ chẳng đến nhà thờ được. Bận lắm rồi không xưng tội được. Hay là tuần đi lễ lần nữa là cố gắng lắm rồi. Làm sao đi lễ hàng ngày được. Bận lắm. Trời ơi. Cứ hỏi các cô cậu ấy mà cái ngày mà họ mới quen nhau á, cả ngày đi làm việc vất vả rồi tối hai đứa hẹn nhau phải không chị Hoài, đâu có bận đâu. Trời ơi, nói thủng cả đêm mà vẫn nghe được. Trời ơi, cái chuyện gì mà hai đứa cả ngày đi làm vất vả rồi tối hẹn nhau ở cái chỗ bóng cây nào đó mà nói như cái chuyện gì cả đêm vậy, mà đâu có mệt đâu, nó dài đâu. Vậy mà đi lễ nghe giảng đâu một tí lâu quá, dài quá. Còn hai đứa nó nói chuyện với nhau chả thấy dài, tại yêu thôi. Nó đi lễ mà yêu lời Chúa thì ông cha giảng bao nhiêu cũng thích nghe, còn không yêu thì ông này kêu dài ông mất thì giờ, đúng không? Do yêu thôi. Mà tôi cứ thắc mắc, tôi cảm ơn Chúa không cho tôi lập gia đình. Tôi mà quen với cô nào tôi cứ thắc mắc, không biết là gặp cô nói gì mà thấy người ta nói đông lắm. Phùng năm tôi mà gặp tôi hỏi em ăn cơm chưa? Mày đúng mới hỏi gì nữa. Vậy thôi, vậy em có khỏe không? Mày có buồn ngủ chưa? Vậy thôi chứ bây giờ hỏi gì vậy? Thế mà chúng nó nói cả đêm. Trời ơi, đời. Cái chuyện má vỡ vã vỡ vẩn mà vẫn nói được. Và ông chỉ thích mấy cái người này có gia đình thấy rõ cái điều đó. Nên khi người ta yêu, người ta gặp nhau, người ta nói hoài, gặp lâu càng thích. Còn đi lễ thì cả màu chẳng đi về, đúng không? Chẳng giống ai thì cả đấy. Đó, cho nên tôi rất là thích nói cái câu là bảo không bao giờ đi lễ, chỉ có nghĩa là tôi cho những việc khác ở đời này quan trọng hơn là việc lễ, cho nên tôi có sợ. Còn nếu tôi cho thích lễ là quan trọng thì đương nhiên là tôi có sợ. Đó là cái loại người thứ nhất, không dự tiệc. Cái loại người thứ hai là mê công ăn việc làm, bỏ lễ thì trở thành những cái ác. Tin mừng hôm nay đó là sao? Ông vua sai để tớ đi, nó không đến, nó còn giết. Ác chưa? Không đến dự tiệc, nó giết để tớ của ác. Cho nên người nào bớt ác, bớt phạm tội đi lễ đi. Chứ đổi cái con tim chai đá thành con tim biết yêu thương mà. và con đi lễ, chúng ta mới được Chúa cho biết cách sống đức ái. Chúng ta đọc Hiến Chiêu thấy số 14, một thánh nói thế này: dù một người đã được tháp nhập vào Thánh Chúa Kitô mà thân xác ở trong hội thánh, linh hồn thì ở ngoài.
Đấy.
Người đó phải nhớ rằng địa vị của họ cao trọng không phải là do công đức của họ, mà là do ơn sủng của Chúa Kitô ban. Nếu họ không đáp ứng ơn huệ ấy bằng tư tưởng, lời nói, việc làm cụ thể đi đấy, thì chẳng những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc. Nghĩ là công đức của mình mà do ơn Chúa. Nó không phải cứ vào trong hội thánh có tên là công giáo là được cứu độ đâu. Phải sống đức ái. Cái đức ái quan trọng nhất vẫn đối với Chúa, vẫn là tham dự thánh lễ. Một người không dự thánh lễ không thể nói tôi yêu Chúa được. Mà một người không dự lễ hàng ngày thì không thể có cái trái tim biết yêu người ta đúng mức được. Chúa nói là, đến với ta đây, ta thay thế trái tim của các ngươi bằng con tim của ta mà. Cái loại người thứ ba bị khai trừ là đi dự lễ mà không sám hối. Đấy, trở lại cái chuyện con gái ông Giê-phê, cô ấy sám hối thì mới đáng là lễ vật Chúa nhận. Thì chúng ta cũng vậy, đi lễ cần phải sám hối đầu tiên. Nhớ là cái ơn cứu độ chúng ta đấy, Chúa nhìn vào mỗi người chúng ta, không phải là Chúa nhìn chúng ta làm được việc này việc kia cho người này người kia là đứng hàng đầu đâu nhá, mà Chúa nhìn thấy chúng ta sám hối. Rất nhiều người bảo mày đi đấy mà mày về mày phạm tội như vậy, mày thua tao, tao chả đi đấy, tao chả bê bối như mày. À, tự nghĩ rằng tao có công đức, tao làm nhiều điều tốt, tao nuôi vợ nuôi con tao đàng hoàng, tao giúp những người xã hội, cần gì phải đi đấy, đạo tới tâm. Nhưng mà nhớ rằng đi lễ mà có tội sám hối Chúa lại thương. Đừng, Chúa Giêsu đã diễn tả cái này ở trong Luca chương 18 ấy. Có hai anh đến nhà thờ cầu nguyện đấy. Một anh thì đến khoe công đức, tôi làm việc này việc kia một tuần tôi ăn chay hai lần, tôi của cải của tôi dâng vào nhà thờ để kia. Chúa bảo cút đi về đi, đâu gì hết đâu. Còn cái thằng kia nó đến nữa, Chúa ơi con chỉ có tội, chẳng ai thương con ngoài trừ Chúa. Và Chúa bảo hôm nay con công chính. Thấy chưa? Đâu phải là đến với Chúa này cái sao muốn là Chúa thích lắm. Đó là lý do mà tên trộm lành nó vào thiên đàng đầu tiên, xem nó vào thiên đàng trước cả Đức Mẹ. Cả nơi nó làm cái khí đâu, làm khổ người ta không à? Nhưng cuối cùng nó sám hối, nó xin theo Chúa Giêsu, nó vào thiên đàng đầu tiên. Nó trở thành cái mẫu để đấy cho những người tội lỗi biết sám hối đến với Chúa. Cho nên sám hối quan trọng lắm. Vì sám hối quan trọng để trở thành lễ vật. Mà nếu chúng ta lấy cuốn sách lễ Roma để trên bàn thờ này, đọc kỹ từ đầu đến đầu lễ đến cuối lễ, thì từ lời sám hối cho đến cử chỉ sám hối của chủ tế cho tới công đoàn 14 lần cứ lặp đi lặp lại cái tư tưởng sám hối. Ví dụ như cha cúi đầu trước khi đọc phúc âm, xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi con. Cha rửa tay, xin Chúa thanh tẩy con. Cả công đoàn nói xin Chúa thương xót chứ. Trong cái vi danh cũng nói sám hối. Đặt cộng lại 14 lần ấy, nhiều lớn nhất. Bởi vì sám hối rất là quan trọng. Bởi vậy ba cái loại người: không dự tiệc là một, không sống đức ái là hai, không sám hối tội là ba. Đó là kẻ không có áo cưới. Ở đây chúng ta mới giải thích được cái hình ảnh mà ông vua, ông ấy vào tiệc cưới có một người không mặc áo cưới. Ông bảo tại sao mày đâu mà đây không mặc áo cưới? Nhốt nó vô tù, ở đó không đóng cái nào. Ông kia nó câm miệng, nó chả nói gì. Tức nó nhận nó có tội, Nếu mà chúng ta hiểu cái này theo mặt xã hội thì cũng chấp nhận. Bởi vì sao? Đang đi ngoài đường ép nó vào làm sao có áo cưới, đúng không? Đang đi đường ép nó vào xong rồi bỏ tù nữa. Vớ vẩn, cái ông này ngang ngược. Giả thứ là đã mời trước nó không mặc áo cưới. Vào không mặc áo cưới mà mày tại sao mày mặc áo cưới mày vào đây? Tức là cái áo cưới đó chỉ là cái gì? Tức là tôi nói là những người không dự tiệc là không mặc lên Chúa Kitô là áo cưới. Galat chương 3 27 đó. Dự tiệc thánh thể là mặc lên Chúa Kitô là mặc áo cưới. Rồi sống đức ái, tức là từng giúp đỡ người này người khác với cái tinh thần yêu thương. Đó là áo cưới. Hay ít ra là sám hối cũng là áo cưới. Đấy, một người đi dự lễ mà không có làm được cái gì giúp ai, cũng không sám hối, đó là người không mặc áo cưới. Gioan được nhìn thấy trong thị kiến ở sách Khải Huyền chương 19 câu 7 câu 8 ông ghi lại là tiệc cưới chim con đã sẵn sàng. Cô nàng là cô dâu ấy, được mặc áo trúc bâu rạng người tinh sạch. Trúc bâu đó là công đức của các thánh. À, cô dâu vào tiệc cưới trên trời mặc áo trúc bâu. Trúc bâu là công đức của các thánh. Tức là mình phải mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy công đức của tất của các thánh, của Đức Mẹ, của Thánh trên trời, của cái nhỏ đến tội của mọi người Công giáo, mặc lấy. Chúng ta được cứu độ bởi gì? Không phải là do công đức của mình là quan trọng, mà do Chúa Kitô và sự hiệp thông với đức tin lòng mến của thánh. Được gọi là trong sách Kinh Huyền đó là mặc lấy công đức của các thánh. Chúng ta có tưởng tượng lên một cái bữa tiệc cưới, khách hai bên đầy đủ rồi, bên nội bên khách bên họ trai họ gái đầy đủ rồi, rồi cô dâu thì đang ở trong phòng riêng để mặc y phục để đồ trang dẫn ra tiệc cưới để giới thiệu với khách. Thế thì cô anh chàng rể vào cái phòng riêng thì cô ấy mới thay đồ cũ ra chưa mặc áo gì hết á. Anh chàng nói không cần mặc áo, em đẹp lắm rồi, cứ vậy anh sẽ em ra được không? Trời ơi, chơi cái kiểu này giết em rồi. Để cho mặc áo đấy chứ này, có đang trần chuồng dẫn em ra cũng không sao mà em đẹp lắm, cứ ra đi có dám nào. Cho nên nếu mà chúng ta không mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta không mặc lấy công đức của các thánh thì chúng ta kẻ trần chuồng cuống, Chúa cũng muốn cho vào thiên đàng không sao bằng, đúng không? Cho nên hỏa ngục là một cái hình thường, là một cách Chúa thường đấy, chứ không phải là Chúa phạt đâu. Cũng như cái anh chàng kia, người yêu của mình trần chuồng thì để trong phòng đi, đừng đưa ra, cho trong phòng là thường đấy, nó đưa ra là giết cái thằng, phạt cái thằng. Cho nên Chúa không cho vào thiên đàng, vì nếu không mặc lên Chúa Kitô, không mặc lên công đức công thánh là kẻ trần chuồng không dám vào, hỏa ngục là phần thường, chứ không phải Chúa ghét đâu. Cho nên cái ba cái loại người đó Chúa Giêsu diễn tả làm sao? Chói tay chân nó lại, quăng nó vào nơi khóc lóc nghiến răng. Đó tin mừng chúng ta vừa nghe Matthew 22 câu 17, 11. Mà người đó câm miệng lại, tức là họ nhận lỗi. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, ai ăn bánh và uống chén của Chúa Kitô một cách bất xứng thì mắc tội đối với mình và mắc tội đối với Chúa. Thì bất xứng, tôi nhắc lại là bất xứng là không sám hối, là không sống đức ái, thì không thể cái nào mà sự tự tính thể được. Và cuối cùng chúng ta mới hiểu được cái lời ở trong tin mừng hôm nay, ông vua tổ chức lễ cưới cho con mình và kết luận rằng kẻ được gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Gọi thì nhiều, chọn thì ít. Người ta cứ áp dụng cái câu này cho những anh đi tu. Gọi nhiều lắm. Cái lớp của tôi trên 100 anh, mà là linh mục không người nhà. Ra hết rồi bảo ấy gọi thì nhiều, chọn ít tại chú, chú cứ đổ tội chú, không phải vậy. Tại anh mê sự đời, anh không đi tù, anh đi ra như vợ chứ đâu phải là tại chú đẩy đi với vợ đâu mà. Rồi bảo ơi chú gọi, ơi chú gọi nhiều chọn ít, đừng có đổ tội chú nhé, mấy này nha. Ở với cha này mà chẳng muốn làm sao đi tù hết ra. Nó bảo ấy chú gọi nhiều, mà cha gọi con, chú con vào đây 30 người mà chú chọn thì ít thì chúng con đi lấy vợ. Tại mê, mê sự đời giống như cái anh cái kia này. Đó, nên cái câu mà chú nói ở trong tin mừng hôm nay á, cái chuyện là tiệc cưới này á, thì chú nói là kẻ chọn thì gọi thì nhiều cho ít, có nghĩa, có hai nghĩa, xét lên mặt lịch sử, tức là kẻ đã được chọn là dân tộc Do Thái. Chú chọn tất cả những người Do Thái để dự tiệc của Chúa được hướng ơn cứu độ trước. Đúng, Gioan chương 4:32, Chúa Giêsu còn nhắc là ơn cứu độ phải từ Do Thái cũng đã khắp thế giới cơ mà. Thế nhưng mà người Do Thái, rất ít người tin vào Chúa Giêsu để vào thánh dự tiệc thánh, rất ít. Còn đa số chống đối và giết Chúa Giêsu. Đó, cho nên kể gọi thì nhiều, chọn thì ít là vậy đấy. Thứ hai, xét về mặt mục vụ đối với chúng ta hôm nay, kể gọi thì nhiều, chọn thì ít, thì chúng ta thấy Chúa gọi biết bao nhiêu người công giáo trong một cái giáo xứ này, như giáo xứ Đông Phương này có tới 6.000 người nhé, nên Chúa gọi hết đấy. Nhưng mà được mấy người đi dự lễ hả? Mấy người dự lễ, rồi được mấy người rước lễ mỗi ngày, trong 6.000 người được mấy người? Ơi chứ không ai. Đó, đâu có nhiêu đâu. Nếu chúng ta cứ tưởng thường cứ mỗi một ngày ông cha ông ấy bảo ai đi lễ thì nhớ là nay có ổ bánh mì kẹp thịt, đi đông lắm chẳng có bỏ mày nào, đúng không? Thành thử nó coi cái ổ bánh mì quan trọng hơn là thánh thể, đúng không? Nếu mà bảo cái mỗi lễ là nhớ nhớ là mỗi người có ổ bánh mì cà phê sữa đi đông lắm chẳng có bỏ. Có mấy người đi dự lễ đâu, trên cho bảo gọi thì nhiều chọn thì ít, mà có mấy người công giáo mà bày tỏ đức ái sâu sắc của mình đâu. Thấy là thật là đáng buồn cho Chúa, chúng ta thấy những cái người công giáo, cái giáo xứ công giáo của mình, cái đời sống có yêu thương hơn cái người bên nơi Chúa buồn chứ. Đáng lẽ người công giáo, cái giáo xứ đó tỏ ra cái hương thơm yêu thương để cho cái người ngoại thấy, ừ, cái giáo sư này nó đạo, nó yêu thương nhau quá, đâu có đâu, thấy cũng cãi nhau, cũng đánh nhau, rồi cũng nói tục, giáo viên, thằng thục, thấy chưa? Nó có đồng ý sao? Đồng ý quá rồi. Bởi vậy mà Hội Thánh muốn chúng ta hàng ngày phải lặp lại lời Thánh Vịnh 94-95 câu Tô Cô Tin Mùng này. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa và đừng đấu đạo nữa. Nếu chúng ta nghe tiếng Chúa hôm nay thì cụ thể nhất là sám hối cùng với việc lành chúng ta làm đến dự thánh lễ. Đó là nghe tin Chúa có hiệu quả nhất để chúng ta bảo đảm được thụ nhận vào dự tiệc cưới của Chúa Kitô là thánh thể bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta sau này.